Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì phàm ai xin thì sẽ lãnh, ai tìm thì sẽ gặp, và ai gõ thì sẽ mở cho. Trong các ngươi ai có con xin bắn, há lại lấy đá mà cho nó ư? Hay là nó xin con cá mà lại cho nó con rắn ư? Vậy nếu các ngươi tuy là ác mà còn biết lấy của lành của tốt làm quà cho con, thì huống hồ là Cha các ngươi đấng ngự trên trời sẽ ban của lành cho những ai xin người. Vậy mọi điều các ngươi muốn được người ta làm cho mình, thì cả các ngươi nữa cũng hãy làm cho người ta như thế. Lề luật và các tiên tri là như thế. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Hôm nay Chúa Giêsu nói đến nhu cầu cần phải cầu nguyện, và Ngài cũng bảo đảm rằng những lời cầu nguyện ấy sẽ được ban cho. Nói về cầu nguyện thì chẳng khác gì chúng ta nói đến hơi thở của thân xác. Không khí ta hít thở hàng ngày là một điều gì đó rất là cần thiết, nhưng nó lại là một gì đó rất là vô hình, khiến ta chỉ có thể cảm thấy được nhưng lại không thể nhìn thấy được. Cũng vậy, thì lời cầu nguyện chính là không khí, là hơi thở của tâm hồn chúng ta. Hồn của ta sẽ chết nếu không được nuôi dưỡng bằng không khí là lời cầu nguyện. Và cũng giống như không khí, cầu nguyện là một thế giới vô hình, ta chỉ có thể cảm được nhưng lại phải lấy đức tin để mà thấy được. Chúa Giêsu nói: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, và cứ gõ thì sẽ mở cho. Đây là lời tuyên bố của chính Chúa Giêsu, chứ không phải là một ai khác. Và chắc chắn rằng Ngài cũng sẽ trung tín với tất cả những gì mà Ngài đã nói. Thánh Cipriano nói rằng, lời cầu nguyện rất là vĩ đại, nó có thể làm được tất cả mọi sự. Tuy vậy, lời hứa của Chúa Giêsu chỉ có thể áp dụng khi chúng ta cầu nguyện theo đúng cách. Rất nhiều người trong chúng ta đã và đang cầu nguyện, nhưng cũng không ít người vẫn còn cảm thấy như là lời cầu nguyện của mình không được Thiên Chúa lắng nghe, ban cho. Thánh Giacôbê có câu trả lời cho chúng ta về vấn đề này khi Ngài nói rằng: Sở dĩ chúng ta cầu xin mà vẫn chưa được là bởi vì chúng ta không biết cầu gì xin gì. Thư của Giacôbê đoạn 4 câu 3. Theo Thánh Alphonso là vị thánh tiến sĩ về cầu nguyện, thì lời cầu nguyện của chúng ta phải có ít là 3 yếu tố cần thiết. Đó là khiêm nhường, tín thác và bền đỗ. Thứ nhất, chúng ta cần phải cầu nguyện bằng sự khiêm nhường của chính mình. Thánh Giacôbê nói rằng Thiên Chúa từ chối lời cầu nguyện của những kẻ kiêu căng. Và Ngài viết rằng Thiên Chúa chống lại những người kiêu căng nhưng lại ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Giacôbê đoạn 4 câu 6. Ngay trong kinh Magnificat, ta cũng thấy Đức Mẹ lên tiếng nói rằng: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, và người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Tại sao Thiên Chúa lại không thích những người kiêu căng như vậy? Lý do rất đơn giản là vì tự bản chất của Thiên Chúa, Ngài không phải là một Thiên Chúa của sự kiêu căng, nhưng là một Thiên Chúa luôn thương yêu và rất khiêm tốn. Chẳng vậy thì Chúa Giêsu đã chẳng bỏ ngai tòa vinh hiển của một vị Thiên Chúa để xuống thế làm người như chúng ta. Trong thư gửi cho tín hữu Philippe, Thánh Phaolô nói rất rõ về Chúa Giêsu rằng Ngài phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không dành cho được chức vị Thiên Chúa, và trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân và sống như người trần. Philip đoạn 2 câu 6 đến 11. Ngài là một vị Thiên Chúa luôn hủy mình ra không. Bởi vậy, Ngài không ưa những kẻ kiêu căng. vì họ chỉ biết cậy dựa vào sức riêng của mình mà coi thường ngay cả trên Chúa. Trái lại, Ngài luôn luôn lắng nghe và ban ơn cho những kẻ khiêm nhường. Trong sách Huấn Ca đã nói rằng lời cầu nguyện của người khiêm nhường xuyên thấu các tầng mây. Và Thánh Vương David còn thêm rằng Thiên Chúa luôn đề cao lời cầu xin của những kẻ khiêm nhường. Thánh Agostino khẳng định rằng nếu bạn khiêm tốn thì Thiên Chúa sẽ đến với bạn, nhưng nếu bạn tự nâng mình lên thì Thiên Chúa sẽ tránh xa bạn. Đó là lý do tại sao ta thấy Đức Maria được Thiên Chúa đoái thương một cách rất là đặc biệt, là bởi vì mẹ là người luôn khiêm tốn. Bởi vậy, khi cầu nguyện, thái độ cần thiết nhất đó là sự khiêm tốn. Và không phải chỉ khi nào ta cầu nguyện, ta mới cần đến sự khiêm tốn, khiêm nhường này đâu. Sự khiêm nhường này cần phải được cụ thể hóa và cần phải có sự thống nhất trong cả cuộc sống và hành vi của chúng ta nữa. Từ đến khía cạnh này, ta phải thành thật và nhìn nhận rằng dễ để sống khiêm nhường. Vì vậy, lại càng phải cầu nguyện để trước tiên và trên hết tin cho được ơn khiêm tốn. Điều kiện thứ hai ta cần phải có đó là sự tín thác khi cầu nguyện. Trong một đoạn văn khác của Phúc Âm Thánh Marco, Chúa Giêsu nói rằng khi các con cầu nguyện thì hãy tin là các con sẽ được. Marco 11:24. Mỗi khi cầu nguyện cho một ơn thiêng liêng nào đó, nó hữu ích cho đời sống linh hồn và phần rỗi, ta cần phải nắm chắc và vững tin rằng lời cầu nguyện đó sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Không ai tin ở người sẽ phải thẹn thùng xấu hổ. Thánh Vương David đã nói như vậy. Và trong sách Huấn Ca còn thêm rằng những ai trông cậy vào người đã được người ấp ủ thương yêu. Chúa Giêsu nói rằng ngay cả đến cha mẹ trần thế cũng còn biết cho con cái của mình những điều tốt, điều lành. Huống hồ là Thiên Chúa đối với những ai hoàn toàn cậy trông vào người. Hơn nữa, Thiên Chúa không bao giờ nói dối hoặc lừa gạt, bởi vì tự bản chất của Ngài là sự thật. Và bởi vì thế nên Thánh Agostino quả quyết rằng nếu Thiên Chúa không muốn ban ơn cho chúng ta thì Chúa Giêsu đã chẳng nài nỉ và tha thiết khuyên lơn chúng ta cần phải cầu nguyện luôn. Tuy nhiên, một số người sẽ rất thất vọng mà nói rằng chắc tôi không được Thiên Chúa xót thương và ban ơn cho đâu, vì tôi là người tội lỗi, đức tin của tôi nơi Thiên Chúa thì lại quá yếu kém. Một điều ta biết chắc đó là Thiên Chúa luôn thương yêu kẻ tội lỗi. Rất đúng là Ngài gớm ghét bản chất của sự tội, nhưng Ngài không bao giờ lên án hoặc ghét tội nhân. Hơn nữa, việc Thiên Chúa ban ơn cho ta qua lời cầu nguyện không phải vì công trạng của riêng mình, mà hoàn toàn do lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Nhưng khi tội nhân cầu nguyện, đối với Thánh Alphonso, ngoài việc Thiên Chúa đòi hỏi ta phải có lòng thành thật, và chúng ta còn phải dẹp đi những chướng ngại khiến chúng ta không thể lãnh nhận ơn của Thiên Chúa. Ví dụ, nếu ta cầu nguyện cho được ơn sám hối và sống thánh thiện hơn, chưa bỏ những thói hư tật xấu, thì chúng ta cũng phải cố gắng xa lánh những dịp tội khiến chúng ta dễ dàng trở lại cái tình trạng và con đường cũ. Nếu muốn được ơn chừa tội mà ta lại không muốn tránh xa các dịp tội, thì chắc chắn là cầu nguyện chẳng mang lại cho ta được điều gì. Và điều kiện cuối cùng của lời cầu nguyện đó là sự bền đỗ. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ. Tông đồng Trent đã khẳng định rằng sự trung thành trong ơn thánh không phải là do công trạng của chúng ta, mà là hoàn toàn được Thiên Chúa ban cho một cách nhưng không. Bởi vậy, muốn được ơn trung thành trong bất cứ việc gì, nhất là những việc thiêng liêng như cầu nguyện và ơn thánh, thì ta lại phải cầu nguyện xin cho được ơn bền đỗ. Nói tóm lại, muốn được ơn bền đỗ thì phải cầu nguyện liên lỉ. Và ngược lại, muốn được ơn cầu nguyện không ngơi thì ta phải cần đến sự bền đỗ trung kiên. Hai bên luôn bổ túc và nâng đỡ cho nhau. Đối với con người thường thì chúng ta dễ cảm thấy chán nản, nếu không nói là bực tức là khác. Nếu một người nào đó cứ ngỏ lời xin ta hoài, xin ta mãi. Ta nhớ lại câu chuyện một người bạn đến nhà bạn của mình để xin một ít bánh trong đêm khuya. Có lẽ là một điển hình cho chúng ta thấy thật sự quấy phá của người đó đã làm cho người bạn ở bên trong cảm thấy khó chịu, và vì vậy nên phải ra mở cửa cho. Chúng ta cũng vậy, mình dễ cảm thấy khó chịu nếu có ai đó cứ lải nhải xin hoài xin mãi. Nhưng đối với Thiên Chúa thì hoàn toàn khác hẳn. Ngài còn mời và xin chúng ta cầu nguyện luôn mãi là khác. Thánh Geronimo và Cornelio đã một lần nói câu rất hay rằng Thiên Chúa thích bị quấy phá bởi những lời cầu xin liên lỉ của con cái mình. Điều làm cho Thiên Chúa buồn lòng không phải là lời cầu nguyện lặp đi lặp lại của chúng ta đâu, mà chính là khi chúng ta không cầu nguyện với Ngài. Ước mong lời hứa của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay mang lại cho tất cả chúng ta sự hứng khởi và niềm hy vọng trong đời sống cầu nguyện. Và cuối cùng, ta đừng quên chạy đến và tương nhờ Mẹ Maria để xin Mẹ giúp cho chúng ta biết cầu nguyện sao cho xứng đáng. Cách riêng, ta xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người trong chúng ta hôm nay và trọn cuộc đời. Amen.